Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 73. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 20 tháng 12 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra Trang 12. Xem hàng thứ 6 phần kinh văn. Thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la, vị độ hữu tình linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Chúng ta xem bài kệ này. Trong Khoa Phán nói bài kệ này là khiến cho thành Phật. Trong bốn câu kệ này đã nói đủ tứ hoằng thệ nguyện. Hai câu phía trước là nói thường hành lục độ, bao gồm học pháp môn và đoạn phiền não. Câu thứ ba là nói độ chúng sanh. Một câu sau cùng là nói thành Phật đạo. Cho nên bài kệ này có đủ ý nghĩa viên mãn của tứ hoằng thệ nguyện. Lục ba la mật là sự hành trì của Phật, cũng có nghĩa là chư Phật Như Lai thị hiện trong lục đạo, trong thập pháp giới. Các ngài đã biểu hiện những gì trong Phật pháp thì nói là thị hiện. Người hiện nay chúng ta gọi là biểu diễn. Các ngài biểu diễn trong cuộc sống, công việc, giảng dạy, xử sự, đối người tiếp vật, thì lục ba la mật đều đã bao gồm hết toàn bộ. Bồ Tát học Phật cũng phải học tập thực hiện trong cuộc sống. Nếu học Phật mà lìa khỏi cuộc sống thì là trống không, không hợp với thực tế. Có lý luận nhưng không có sự thật thì sẽ biến thành quyền học. Trong Phật pháp nói có sự có lý, lý và sự dung hợp với nhau thì mới gọi là trí huệ chân thật. Trong phần kinh văn chúng ta đặc biệt phải coi trọng hai chữ thường hành này. Thường hành tức là vĩnh viễn không gián đoạn. Chư Phật Như Lai, chư Bồ Tát chúng thể hiện trong lục đạo, trong thập pháp giới, đúng như trong kinh đã nói, Các ngài tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, khi ẩn khi hiện rất tự nhiên. Tâm hạnh của các ngài vĩnh viễn không gián đoạn. Tâm của Phật Bồ Tát như thế nào? Đúng như đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ nói, tâm của Phật Bồ Tát là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là chư Phật Bồ Tát dụng tâm. Các ngài dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để phổ độ chúng sanh. Đây là hạnh Phật, là hạnh Bồ Tát. Ngày nay chúng ta muốn học hạnh Phật Bồ Tát nhưng học không giống. Chúng ta cũng học bố thí, cũng học trì giới, cũng học nhẫn nhục. Vì sao học không giống? Vì tâm của chúng ta không phải là tâm Phật. Cũng tức là nói, tâm của chúng ta vẫn y nguyên là mê mà không giác. Vẫn y nguyên là nhiễm mà không tịnh. Vẫn y nguyên là tà mà không chánh. Tâm của chúng ta là mê tà nhiễm. Còn tâm của Phật Bồ Tát thì khác hẳn. Tâm của các ngài là giác chánh tịnh. Cho nên chúng ta học như thế nào cũng học không giống. Nguyên nhân là ở tại đây. Nếu chúng ta thật sự học Phật, cổ đại đức thường dạy phải tu từ căn bản. Căn bản là tu tâm. Thế nhưng tâm và hạnh có mối quan hệ mật thiết, không thể chia ra. Cho nên hạnh cũng rất là quan trọng. Chúng ta chú tâm mà quan sát sự hành trì của Phật Bồ Tát. Các ngài bố thí thật sự buông bỏ hết tất cả. Các ngài buông bỏ kiến tư phiền não. Trong kiến tư phiền não, điều thứ nhất là ngã kiến. Ngày nay chúng ta tu học Phật Pháp không được nhập môn. Rất muốn nhập môn nhưng vào không được. Vì sao không vào được? Vì chưa phá ngã kiến. Cho nên học như thế nào cũng học không giống. Đến khi nào mà quý vị phá bỏ thần kiến, không còn chấp cái thân này là ta, vậy thì chúng ta muốn hỏi ta là cái gì? Quý vị đã nghe giảng Kinh Đại Thừa cũng là rất nhiều, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Phật tại trong kinh này, vì chúng ta khai thị rất rõ ràng, ta là tất cả chúng sanh. Có ai mà có thể biết được điều này? Tất cả chúng sanh là ta. Tất cả chúng sanh là thần tướng của ta. Dĩ nhiên là bao gồm cả cái thân này. nghĩa là quý vị thật sự đã hiểu rõ hư không pháp giới là nhà của ta ở, là nhà của chúng ta ở, là cái sân trong nhà của chúng ta. Quý vị có lãnh hội được hay không? Nếu quý vị lãnh hội được thì như trong kinh Đại Thừa thường nói, quý vị đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Lúc đó quý vị tu lục ba la mật thì tương ứng, thì khế hợp với hạnh Phật và hạnh Bồ Tát. Đó là cổ đại đức chỉ dạy cho chúng ta tu từ căn bản. Chúng ta phải chuyển được ý niệm, phải chuyển được quan niệm. Những đạo lý này tôi vừa nói thì quý vị đồng tu cũng lãnh hội được vài phần. Vì sao tất cả chúng sanh là thân của ta, hư không pháp giới là nhà của ta, là vườn trong nhà của ta? Trong kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay: trong kinh nói là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của ai, thức của ai? Là tâm thức của chính mình, không phải của người khác. Cho nên tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Ngày nay chúng ta mê là mê sự việc này, chư Phật Bồ Tát ngộ cũng là ngộ sự việc này. Mê và ngộ là ở nơi người. Sự thật không mê cũng không ngộ. Sự là nói về sự tướng, thật là nói về lý chân thật, tức là tự tánh. Là chân tâm, là chân như. Sự tướng và lý thể cũng không có mê ngộ. Mê và ngộ là ở nơi người. Quý vị một niệm giác ngộ thì phàm phu thành Phật. Một niệm mê hoặc thì Phật biến thành phàm phu. Đó là đạo lý như vậy. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát và phàm phu sự thọ dụng khổ và vui thì khác biệt quá xa. Phàm phu thọ dụng thì vô cùng cực khổ, chư Phật Bồ Tát thọ dụng thì được đại tự tại, hoàn toàn khác hẳn. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ, nhất định phải học Phật, phải học Phật buông bỏ. Trong lục độ Bát Nhã là nhìn thấu, còn ngũ độ kia đều là buông bỏ. Bố thí là buông bỏ lòng tham bỏng sẻn. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, tuyệt đối không có tham luyến. Bất luận là đối người, đối sự, đối vật, cũng không có tham luyến. Đối với pháp thế gian, đối với Phật pháp đều không tham luyến. Tại vì sao? Vì tất cả pháp không phải là thật. Năng biến là tự tánh, sở biến là vạn vật. Tánh thể của năng biến là tịch tịnh. Trong kinh Phật gọi là tịch mặc. Như Lai thấy được, chứng được gọi là tịch diệt nhẫn. Bồ Tát cũng chứng được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Các ngài liễu giải chân tướng sự thật, hiểu rõ năng biến là tịch diệt, sở biến vạn vật không phải là chân thật. Cho nên gọi là chư pháp duyên sanh. Phật giảng về pháp
nhân duyên sanh rất nhiều.
Phàm là pháp duyên sanh đều không có tự thể. Tự thể của các pháp là gì? Tánh thể của các pháp là tịch diệt. Đó là tự thể của các pháp. Cho nên tự thể là không tịch. Tướng có tánh không, sự có lý không. Đây mới là chân tướng sự thật. Hiểu rõ cái chân tướng này gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian tuyệt đối không còn tham luyến, tuyệt đối không bao giờ keo lận, vĩnh viễn đã đoạn hết lòng tham, thì gọi là bố thí ba la mật. Ở chỗ này tôi xin nói thật cho quý vị, rất khó đạt đến cảnh giới đó. Do nguyên nhân gì mà không thể đạt đến cảnh giới đó? Lời của Phật nói không sai. Cái nguyên nhân đầu tiên là nghe kinh quá ít. Cái nguyên nhân thứ hai là phiền não tạp khí từ vô thị kiếp cho đến nay quá nặng. Vì vậy quý vị vẫn không thể vào được cửa. Nguyên nhân là ở tại đây. Cho nên nghe kinh là việc quan trọng như vậy. Một ngày nghe kinh 2 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Nghe kinh 2 tiếng đồng hồ chỉ là nhắc nhở quý vị, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, vẫn còn 22 tiếng đồng hồ thì mê hoặc điên đảo, nổi dậy vọng tưởng, quý vị hãy nghĩ xem làm sao có thể thành tựu. Vào thời xưa, trong Tòng Lâm Tự Viện, Đức Thế Tôn tại trong kinh cũng thường nói, mỗi ngày giảng kinh 2 thời. Đức Thế Tôn giảng kinh 2 thời là tính theo đơn vị thời gian của cổ Ấn Độ, khác với thời gian của chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay dùng đơn vị thời gian là theo quốc tế thông dụng, đem một ngày một đêm chia thành 24 cái đơn vị. Người Trung Quốc chúng ta gọi là 24 tiểu thời. Tiểu thời là ý nghĩa gì? nghĩa là nhỏ hơn đơn vị thời gian của thời cổ Ấn Độ, thời cổ Trung Quốc. Đơn vị thời gian của thời cổ Trung Quốc là một ngày một đêm, chia thành 12 thời. Trung Quốc dùng 12 con giáp để tính thì giờ, tức là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, dùng 12 con giáp để tính thì giờ. Một thời của Trung Quốc chúng ta, tức là hiện nay 2 tiếng đồng hồ. Nhưng đơn vị thời gian của cổ Ấn Độ thì lớn hơn Trung Quốc. Chúng ta đọc trong kinh Phật thường nhìn thấy họ chia ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Họ đem một ngày một đêm chia thành 6 thời. Trong kinh Phật có nói rõ như vậy. Họ chia ban ngày thành 3 thời, tức là sơ nhật phần, trung nhật phần, hậu nhật phần. Đó là ban ngày 3 thời. Còn ban đêm 3 thời thì gọi là sơ dạ phần, trung dạ phần, hậu dạ phần. Gọi chung là ngày đêm 6 thời. Cho nên một thời của cổ Ấn Độ, tức là hiện nay 4 tiếng đồng hồ, Đức Thế Tôn giảng kinh 2 thời, tức là 8 tiếng đồng hồ. Nghĩa là mỗi ngày nghe giảng kinh 8 tiếng đồng hồ mới đủ tiêu chuẩn. Chúng ta hãy suy nghĩ, lời của Phật nói rất có lý. Mỗi một ngày nghe giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, cộng thêm niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, thì cái cơ hội nổi dậy vọng tưởng có lẽ sẽ ít hơn. Cho nên mới có thể hóa giải được phiền não tạp khí của quý vị, từ vô thị kiếp. Thể hóa giải được thì quý vị khai ngộ. Nếu không thể hóa giải phiền não tạp khí của quý vị, nhưng cũng có thể chế ngự được nó, không để cho nó khởi hiện hành. Cho nên tôi thường nói với mọi người rằng, ngày nay chúng ta công phu không đắc lực là vì nghe kinh quá ít. Nhưng quý vị muốn hỏi, một ngày nghe giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, ai có thể giảng cho tôi nghe đây? Đích thật, quý vị tìm không ra người giảng kinh cho quý vị. Nhưng bây giờ thì được, bây giờ có băng giảng cassette. Tôi khuyên quý vị đồng tu, một ngày nghe giảng một băng, không nên nghe nhiều băng. Một ngày nghe đi nghe lại một băng. Nếu băng giảng này là một tiếng đồng hồ thì quý vị nghe 8 lần, nghe đi nghe lại 8 lần. Đây gọi là quân tu thời gian dài, thì quý vị mới hiểu. Nghe một lần không hiểu, nghe lần thứ hai hiểu được một chút, nghe lần thứ ba càng hiểu được sâu, nghe được càng nhiều lần thì càng nghe càng thông suốt. Cổ đại đức cầu học đều dùng cái phương pháp này. Vào thời xưa nổi tiếng nhất chúng ta đều biết, đó là Luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên, ngài là tổ sư của Luật Tông đời nhà Đường. Luật sư Đạo Tuyên nghe giảng tứ phần luật, ngài đã nghe giảng 20 lần. Vào thời đó nghe giảng tứ phần luật là chuyện rất khó, không phải dễ. Ở nơi nào có pháp sư giảng tứ phần luật thì ngài đến đó nghe. Ngài nghe hết 20 lần, 20 chỗ khác nhau, 20 người giảng. Người ta có tinh thần nghị lực cầu học như vậy, chúng ta muốn học tập chỉ có một cách, là huân tu thời gian lâu dài thì mới có thể chế ngự được phiền não, mới có thể mở mang trí huệ. đâu có lý nào chỉ nghe một lần thì sẽ khai ngộ. Không có chuyện như vậy. Ngày nay chúng ta ở trong đạo tràng này giảng kinh Vô Lượng Thọ và giảng kinh Hoa Nghiêm. Quý vị đồng tu yêu cầu phải giảng tường tận hơn một chút. Tôi nói được, lần này chúng tôi không giảng, không bị hạn chế thời gian. Chúng tôi có thể giảng tường tận hơn. Mọi người có được thọ dụng hay không thì rất khó nói. Giảng phần trước thì quý vị không biết phần sau, và nghe đến phần sau thì quên hết phần trước. Đó là sự thật như vậy. Nếu quý vị thật sự muốn học Hoa Nghiêm cũng có phương pháp, tức là mỗi một buổi giảng chúng tôi có thâu băng video và thâu băng cassette. Quý vị có thể nghe băng giảng cassette, phải nghe nhiều lần. Một ngày nghe đi nghe lại nhiều lần, miệt mài không ngừng. Lúc đó tâm của quý vị sẽ định. Trong tâm của quý vị sẽ chế ngự được vọng tưởng tạp niệm. Không có thì giờ để nổi dậy vọng tưởng, không có thì giờ để dấy lên vọng niệm. Quân tu thời gian lâu rồi thì quý vị dần dần sẽ chứng được thiền định. Chứng được thiền định không phải là do ngồi xếp bằng, mặt quay vào vách, phải là công phu rất cao mới chứng được thiền định này. Thì quý vị đối diện với vạn sự vạn vật trong thế gian này mà không khởi tâm, không động niệm, đó là vì ý niệm của quý vị đang tư duy nghĩa lý trong kinh. Mỗi ngày quý vị phải nghe kinh, mỗi ngày quý vị phải tư duy nghĩa lý trong kinh. Khi thời tiết nhân duyên thành thục thì hoảng nhiên đại ngộ. Lúc đó quý vị khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì quý vị chứng được Hoa Nghiêm tam muội, hoặc là chứng được niệm Phật tam muội. Thật sự là có hiệu quả như vậy. Cho nên người hiện nay phát minh những máy móc tối tân khoa học kỹ thuật, chúng ta phải biết lợi dụng những thứ máy móc này. Chỉ cần bây giờ quý vị chịu phát tâm học tập, thật tại mà nói, cái pháp duyên của chúng ta còn thù thắng hơn cổ nhân rất nhiều. Vào thời xưa quý vị nghe giảng kinh, quý vị phải có sức trí nhớ giỏi, quý vị chỉ cần nghe một lần thì có thể nhớ được, thì có thể lý giải, quý vị mới có được thọ dụng. Nếu nghe một lần mà không nhớ được, không thể lý giải, thì chỉ là trồng một thiện căn, trồng a lại gia thức, trồng một cái nhân xa mà thôi, trong đời này không thể thành tựu. Bởi vì không có cơ hội nghe lại nhiều lần, không có cơ hội huân tu thời gian lâu dài. Bây giờ chúng ta biết lợi dụng công cụ khoa học thì cái vấn đề này đã được giải quyết. Về điểm này, phước báo của người hiện nay thì lớn hơn cổ nhân rất nhiều. Nhưng vấn đề là quý vị có chịu dùng những công cụ này hay không. Nếu cổ nhân mà có được những công cụ này thì chúng ta nhất định tin rằng những người học Phật có được thành tựu sẽ tăng thêm rất nhiều. Đây là chúng ta có thể khẳng định như vậy. Vì họ thật sự tu học, nhưng rất tiếc vào thời đó chưa có phát minh những công cụ của khoa học kỹ thuật, cho nên họ không gặp được cơ duyên thù thắng như vậy. Chúng ta sanh trong thời đại này, nếu so với thời xưa thì có chỗ thù thắng hơn, cũng có chỗ kém hơn. Những lý và sự này chúng ta đều phải rất rõ ràng, rất minh bạch, biết được tu học như thế nào, biết tu bố thí như thế nào, mà tâm địa đối với pháp thế gian và xuất thế gian không nhiễm chút nào, không chấp chút nào, thì quý vị tu bố thí ba la mật đã được viên mãn. Nếu không thể tu bố thí ba la mật, vậy thì tu phước. Tu phước, Phật tại trong kinh luận dạy cho chúng ta rất nhiều cách tu phước. Mỗi một người chúng ta ngày nay sanh trong thế gian này, mọi người có được thân người. Vì sao quý vị có được thân người? Phật tại trong kinh có nói là do trong đời quá khứ quý vị đã có tu ngũ giới thập thiện. Trong nhà Phật nói ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Suốt đời quý vị mà giữ được năm giới này, không hủy phạm, Phật nói đây là điều kiện của quý vị có được thân người. Trong đời quá khứ đã từng tu cái nhân này, trong đời này mới có được thân người là chuyện không dễ. Nếu không gặp được Phật pháp thì như cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dạy cho chúng ta luân thường. Cổ thánh dạy luân thường tức là ngũ thường. Ngũ thường là và ngũ giới hoàn toàn tương đồng. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp, lễ là không tà dâm, trí là không uống rượu, tính là không vọng ngữ. Cổ thánh tiền hiền dùng ngũ thường để giáo hóa chúng sanh. Người nào mà có thể giữ được năm điều này thì sẽ được thân người. Trong nhà Phật thì gọi là dẫn nghiệp, hướng dẫn chúng ta đến nhân đạo để thọ sanh, được thân người. Tuy mọi người đều được thân người, nhưng phước báo của mỗi một người thì khác nhau. Có người một đời hưởng phước, có người một đời cuộc sống của họ gian nan cực khổ. Là do nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân chính là lục ba la mật. Quý vị đối với lục ba la mật, quý vị không có hết lòng tu sáu điều này, cho nên tuy quý vị có được thân người nhưng cuộc sống thì rất gian nan cực khổ. Đừng nói chi ở nhân gian, nếu quý vị sanh lên cõi trời, dẫn nghiệp của cõi trời là thượng phẩm thập thiện và tứ vô lượng tâm. Tuy quý vị sanh lên cõi trời, phước báo của người cõi trời cũng khác nhau. Nhưng đại đa số người cõi trời đều hưởng phước, còn có thiểu số người cõi trời rất bần cùng, không sánh bằng những nhà giàu sang ở nhân gian chúng ta. Là do nguyên nhân gì? Tuy họ có dẫn nghiệp của người cõi trời, nhưng họ không có phước của cõi trời. Cho thấy việc tu phước vẫn là rất quan trọng. Cho nên trồng thiện nhân được thiện quả, trồng phước được phước. Phật bảo với chúng ta rằng tài phú từ đâu mà có? Tài phú là quả báo. Trong thế gian này có người phát đại tài, có người thì rất nghèo nàn. Không nên nói rằng người này rất tài cán, rất thông minh, rất may mắn. Thật ra có những người tài cán, thông minh, may mắn hơn họ rất nhiều. Vì sao những người đó không phát tài? Vì sao họ lại phát tài? Vì trong mạng của họ có tài. Vì sao trong mạng của họ có tài? Vì trong đời quá khứ họ có tu tài bổ thí. Phật bảo với chúng ta rằng tu tài bố thí thì được quả báo tài phú. Cho nên trong mạng của họ có tài phú, thì chúng ta biết được đời trước họ có tu tài bố thí rất nhiều. Cho nên trong đời này họ mới có tài phú. Nếu họ không có tu tài bố thí, dù trong đời này họ có thông minh, tài cán đi nữa, nhưng cuộc sống của họ vẫn là rất nghèo nàn. Do đây mới biết, nếu quý vị muốn có tài phú thì quý vị nhất định phải tu tài bố thí. Quý vị bố thí càng nhiều thì được tài phú càng nhiều. Bố thí và quả báo nhất định phải thành tỷ lệ. Đây mới là đạo lý thật sự. Trong thế gian này không có cái chuyện mà được may mắn thành tựu. Đích thật là nhất ẩm nhất trác, mặc phi tiền định. Vậy ai định cho quý vị? Đều là tự mình định, không phải người khác định. Phật nói thông minh trí huệ là quả báo của pháp bố thí. Pháp bố thí thì khai trí huệ. Vô ủy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Cái gì gọi là vô ủy bố thí? Tức là người khác có khổ nạn, chúng ta đưa tay giúp đỡ họ, có thể an ủi họ, khiến cho thân tâm của họ được yên ổn, lìa khổ, lìa khỏi tất cả sự lo lắng, sợ hãi. Chúng ta giúp đỡ họ như vậy thì gọi là vô ủy bố thí. Cho nên tu ba thứ bố thí này thì mới được ba thứ quả báo thù thắng. Ở chỗ này chúng ta phải bình tĩnh mà quan sát sự thật của quả báo bố thí, để cho tự mình làm tham khảo để tu học. Những người được đại phước báo, chúng ta nói họ có đầy đủ phước huệ. Họ có tài phú, lại có thông minh trí huệ và khỏe mạnh sống lâu. Người như vậy ở trong thế gian này có thể nói phước báo của họ thật là viên mãn.
Nhưng trong đời này,
sau khi họ hưởng hết phước, tuy trong đời này họ hưởng phúc và cũng có làm một số việc tốt, nhưng so với phước báo của họ không thành tỷ lệ. Thì chúng ta biết phước báo đời sau của họ sẽ giảm xuống. Như vậy thì càng ngày càng tệ hại. Cho nên Phật tại trong kinh nói thật cho chúng ta biết, lục đạo chúng sanh trong tam ác đạo thời gian dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn, đây đều là sự thật. Thọ mạng dài nhất trong tam thiện đạo là 80,000 đại kiếp trên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Còn thọ mạng dài nhất trong tam ác đạo là vô lượng kiếp trong địa ngục A Tỳ, tức địa ngục vô gián. Trong kinh thì nói vô lượng kiếp, vô số kiếp, không phải 8 cái đại kiếp, mà là vô số vô lượng đại kiếp. Phật nói những lời này chúng ta nghe rồi, thì cảm thấy rùng mình rợn gáy, rất đáng sợ. Nếu nghe rồi mà không có cảm giác gì cả, thì xin thưa với quý vị, cổ nhân gọi là bị tê bại. Người bị tê bại đã mất đi sự cảm giác, họ không biết lợi hại. Những chuyện khác thì không cần nói, những lợi hại của bản thân mình nói cho họ biết, họ cũng không hiểu, thì làm sao có thể cứu được. Chỉ thoáng qua thì lại trở về trong tam đồ. Tam đồ là quê nhà của họ. Phật nói cho chúng ta biết như vậy, chúng ta phải có tinh tấn, phải biết giác ngộ, phải biết cảnh giác. Cái chuyện này không thể giỡn được, không thể nói đùa được. Những người giác ngộ không ai mà không tích cực cầu ra khỏi, ra khỏi lục đạo luân hồi. Cái phương pháp ra khỏi lục đạo luân hồi có hay không? Có. Phật nói rất nhiều pháp môn, pháp môn nào cũng có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật lại sợ chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp nghiệp chướng quá nặng, tu học pháp môn thông thường không được đắc lực. A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi, Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới xây dựng một đạo tràng. Xin thưa với quý vị, Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới xây dựng một đại thôn Di Đà. Ngài hoan nghênh chúng ta đến đó tu học vô điều kiện. Ở cõi này chúng ta có cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm xây dựng tiểu thôn Di Đà, cũng là hoan nghênh mọi người đến tu học vô điều kiện, hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần quý vị thật sự chịu niệm Phật, thật sự biết giác ngộ. Những người giác ngộ mới cầu vãng sanh. Những người giác ngộ họ hy vọng trong đời này quyết định thoát ly lục đạo luân hồi. Quý vị vào được thôn Di Đà, tức là giúp cho quý vị thành tựu nguyện vọng của quý vị. Cho nên cực lạc thế giới là Đại Thôn Di Đà, tiếp nhận tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. A Di Đà Phật đều tiếp nhận hết. Lòng bi nguyện nhân từ của A Di Đà Phật tìm trong tận hư không khắp pháp giới cũng tìm không được người thứ hai. Cho nên chư Phật Như Lai tán thán A Di Đà Phật, chính là trong kinh này có nói: Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Đó là chư Phật tán thán A Di Đà Phật. Chúng ta muốn trong đời này có được thành tựu thì nhất định phải tu hạnh bố thí. Bố thí tức là buông bỏ, bố thí tức là xả. Xả trong tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Phải xả được rốt ráo sạch sẽ. Nếu trong tâm của quý vị có những sự lo lắng, nhớ nhung, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều phải xả bỏ hết. Trên sự tướng trong cuộc sống hàng ngày, chỉ lấy những thứ cần thiết. Dù cho tự mình có đại phước báo, nhưng ta cũng chỉ lấy những thứ cần thiết, chỉ thọ dụng những thứ cần thiết với mức hạn định trong cuộc sống thì đủ rồi. Không nên hưởng thụ quá mức. Quý vị có phước báo, quý vị có thể hưởng thụ, vì sao không thể hưởng thụ quá mức? Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Trong cuộc sống, quý vị phải biết tiết kiệm một tí. Tâm của quý vị phải thường cảnh giác. Nếu sống buông tuồng, giải đãi, hưởng thụ quá mức, nghĩ rằng ở cõi thế gian này vẫn là rất tốt đẹp, không muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng, ở cõi thế gian này giàu sang khó học đạo. Ông nói Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt như thế nào, tốt như thế nào đi nữa, nhưng tôi chưa gặp qua. Hiện nay cuộc sống của tôi quá tốt, mọi thứ đều như ý. Trong xã hội có tài phú, có địa vị, tất cả đều như ý muốn. Không muốn cầu sanh cõi cực lạc. Cho nên Phật dạy chúng ta phải thật sự có tâm cảnh giác. Trong cuộc sống hàng ngày nhất định phải giảm bớt sự hưởng thụ, giảm bớt đến mức độ thấp nhất. Tức là mỗi một ngày ba bữa cơm, ăn được no, áo quần mặc được ấm, có căn nhà nhỏ để ở, có thể tránh gió che mưa thì đủ rồi. Không nên hưởng thụ quá mức. Nếu hưởng thụ quá mức thì dễ giải đãi, dễ đọa lạc. Đây là chư Phật Bồ Tát thành thật khuyên bảo chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ, phải suy nghĩ kỹ, càng nghĩ càng có lý. Nếu chúng ta có dư phước báo thì đem bố thí cho tất cả chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh cộng hưởng. Đó mới là sự vui sướng thật sự. Đó là sự hành trì của Phật Bồ Tát. Chỉ có Phật Bồ Tát cùng với tất cả chúng sanh cùng nhau hưởng sự vui sướng. Cho nên có phước thì mọi người hưởng, tự mình cùng với mọi người thọ dụng đều phải bình đẳng, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Như vậy mới tốt. Phải vĩnh viễn duy trì cái tâm đề cao cảnh giác, tâm thường mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, thì phiền não của quý vị tự nhiên giảm nhẹ, trí huệ tự nhiên tăng trưởng. Sự mong cầu ra khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh tịnh độ, quý vị chắc chắn sẽ đạt được. Cho nên phải có tâm bố thí, phải có hành vi bố thí và việc bố thí vĩnh viễn không gián đoạn, thì gọi là thường hành. Điều này rất đáng được cho chúng ta suy nghĩ. Rất đáng được cho chúng ta hết lòng nỗ lực làm theo. Chúng ta đọc trong bộ kinh này, hiểu được A Di Đà Phật và chư Phật Như Lai bố thí cho tất cả chúng sanh. Các ngài là nêu gương cho chúng ta thấy, trong tất cả việc bố thí, pháp bố thí là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể quên. Pháp bố thí là gì? Ngày nay chúng ta ấn tống rất nhiều kinh điển, in rất nhiều hình tượng của Phật Bồ Tát, cũng làm thành rất nhiều pháp bảo, dĩa DVD, băng giảng video để bố thí kết pháp duyên khắp mọi nơi. Có phải là pháp bố thí hay không? Không thể nói không phải là pháp bố thí. Nhưng pháp bố thí đó rất nhỏ. Vào buổi trưa hôm nay, chúng tôi ở trong phòng khách lầu 2, Lão Hòa Thượng Minh Sơn và Lão Hòa Thượng Nhân Đức, chúng tôi gặp gỡ với nhau thật là hiếm có. Hai vị Lão Hòa Thượng vô cùng cảm thán, hiện nay ở Trung Quốc và các nơi trên thế giới, người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Muốn thành lập Phật học viện, muốn thành lập Phật giáo đại học, nhưng tìm không ra giảng sư. Muốn như thế nào cũng chỉ là cái muốn trống không, không thể thực hiện được. Quý vị đồng tu hãy suy nghĩ, phải làm như thế nào mới gọi là pháp bố thí. Ngày nay chúng ta làm thành những pháp bố thí đó, nhưng chỉ giúp được chút ít mà thôi. Thật sự pháp bố thí là bồi dưỡng nhân tài, tu Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh, thì vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn. Đó là pháp bố thí.